A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2010. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, là chúng ta vẫn còn ở trong mùa Vu Lan. Ở trong nước hay ở ngoài nước thì mỗi năm mùa Phật Đản hay là mùa Vu Lan á, thì thường kéo dài cả tháng. Tại vì mỗi chùa đều tổ chức, chùa này tổ chức xong thì đến chùa khác luân phiên đi như vậy. Thì quý vị cũng thấy là Pháp Hòa với Thầy Viện Chủ là mỗi năm là đến tháng này là cũng đi. Kể lo Phật Vu Lan xong ở chùa rồi thì cũng phải lo những chỗ khác. Mà thậm chí đến tuần sau 12 Tây vẫn còn lễ Vu Lan ở các nơi. Vì mặc dù đã nhảy qua tháng 8 rồi, nhưng mà bởi vì thiếu tăng, tức là chùa thì nhiều mà quý thầy thì ít, cho nên là có nhiều chùa là phải line up, không? Coi như là phải waiting list, rồi với mình mới đi lo được những chỗ khác. Tuần tới vẫn còn lễ Vu Lan ở một số các chùa. Thì ở lễ Vu Lan á, bây giờ không phải của riêng đạo Phật nữa, mà bây giờ lễ Vu Lan đã trở thành ra một cái ngày lễ hội truyền thống của những nước Á Đông như là Việt Nam, Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn, phổ cập trong nhân gian. Và những cái tuồng tích về Mục Liên cứu mẹ cũng được người ta hát đi hát lại vào những cái dịp này, hoặc là sáng tác thêm, làm cho cái ngày lễ này càng ngày càng đậm nét. Và thơ văn cũng đều ca ngợi cái ngày lễ cũng như cái tình cha nghĩa mẹ rất là nhiều. Và nhân gian Việt Nam có một câu rất là phổ thông là tháng 6 buông nhãn bán trăm, tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân. Và ai người ta cũng tin tưởng rằng tháng này là cái tháng tất cả những người ở trong địa ngục, những người đau khổ được xá tội. Người ta quan niệm là ngày này là cửa địa ngục được mở ra, bởi vì nhờ cây tích trượng của Ngài Địa Tạng. Quý vị nhớ Ngài Địa Tạng có cầm cái tích trượng đó. Chữ tích là gì? Tích là sắt, trượng là gậy. Tích trượng nghĩa là gậy sắt hay là cái cây gậy bằng sắt. Thì cái cây gậy đó nó cứng, giọng tan cửa ngục. Thì mỗi người của chúng ta tu á, thì mình cũng phải có một cây gậy sắt đó để mình giọng tan cái cửa địa ngục. Địa ngục là địa ngục ngay tại tâm của mình. Tại vì địa là gì? Địa là tối tâm, ngục là hôi hám. Địa ngục nghĩa là cái nơi tối tâm mà hôi hám là địa ngục. Vậy thì đôi khi trong lòng của mình nó cũng tối tâm, và đôi lúc những cái suy tư của mình, những cái nghi ngờ của mình toàn là những cái suy tư và nghi ngờ của những điều xấu ác. Cho nên mình tỏa ra bằng thân, bằng miệng, bằng ý của mình không phải là những cái hương thơm, mà là những cái xú uế. Hương là thơm, cho nên người ta mới gọi là cây hương. Cây hương là cái cây thắp lên mà cho nó thơm, là cái gì mà thơm là hương. Mà ngược lại hương là uế, là xú. Cho nên cái chữ địa ngục người ta định nghĩa là vậy. Trong kinh Địa Tạng định là địa là dày chắc, tạng chứa đủ. Nếu mà nói một cái chỗ tích cực thì địa ngục là cái chỗ, địa tạng là cái nơi, cái địa tâm địa của mình. Còn địa ngục là, địa là dày, tối tâm, ngục là hôi hám. Cái ngày lễ này, âm từ cái chữ phạn đó, là Ulambana, rồi mình âm lại là Vu Lan Bồn. Cho cái chữ Vu Lan là vậy, chữ Vu Lan là âm từ chữ U Lam. Mà mình nói Vu Lan là mình nói tắt, nói đủ là Vu Lan Bồn. Mình âm từ cái chữ Phạn là U Lam Bana. Dịch nghĩa là gì? Là cứu một cái người đau khổ đang bị treo ngược, giải đảo huyền. Cho cái ngày lễ này thường thường là người ta hay cúng thí, phải không? À, ở trong chùa thì cúng thí thực cô hồn lớn lắm. Và ở nhân gian người ta cũng nhân cái cơ hội này người ta cúng thí. Người ta mua sắm rất là nhiều thức ăn để người ta cúng thí cho những người trong cõi âm. Mà chữ thí là gì? Thí là xả, thí là cho. Mà cái chữ xả, xả là buông bỏ. Tiếng Anh có thể dịch là letting go. Xả là cái sự bỏ, sự xa lìa. Nhưng mà nó có hai cách. Ví dụ như bây giờ về vật chất thì mình xả, tức là mình chia, chia phát cho người khác. Còn ở trong nội tâm của mình, nếu mà lâu nay mình chất chứa nhiều quá thì lâu lâu mình phải xả. Đấy, giống như là ở trong nhà mình đó, mình thích mua đồ sale lắm. Cái gì mà sale là mình mua mà không cần biết có xài hay là không. Mà hễ mà cái đó mà sale mà limit đó, là mình cũng có cách để mình gom cái mà limit về. Tức là nó có giới hạn, thí dụ một người mua được 2 cái, cái mình đi vô đi ra 5 lần. Rồi xong rồi cái mình coi coi Walmart nó có mấy hướng. À, hướng nào có cái mình chạy qua hướng đó, cái mình gom vô ra 5 lần mình gom. Mà một lần mà nó sale như vậy là tiệm nào cũng có mình hết á. Mà chẳng những vậy mà mình còn ăn gian là mình đi tới những cô tính tiền khác để cho đừng có nhận diện ra mình. Tức là mình gom, là gom về cho chật nhà chật cửa. Rồi cái bữa nào mình đi đứng rồi cái nó cứ chật chội hoài chịu không nổi, cái bắt đầu mình ré lên cái mình kêu mình cho. À, mình cho hoặc là mình năn nỉ, thậm chí còn chở tới cho nữa. Chứ người ta tới ta lấy là chuyện thường ha. Có đôi khi hỏi muốn không, tôi chở tới cho, chỉ cần lấy là được rồi. Vậy cho nên đó là thường thường mình ít có chịu xả mà mình gom nhiều hơn. Thì ở trong đạo Phật á, cái pháp tu xả đó là một trong 4 cái tâm rộng lớn: từ, bi, hỷ, xả. Mà đạo Phật gọi là 4 tấm lòng rộng lớn. Nói nguyên văn là tứ vô lượng tâm. 4 cái tâm vô lượng. Hễ cái gì mà tính được á là còn lượng, không có tính đếm được gọi là vô lượng. Mà không có ngần mé thì người ta kêu là vô biên. Người ta thường thường là vô lượng, vô biên. Và Phật tử mà về chùa mà làm công quả mà không tính toán, không so sánh, không câu mâu, không nệ hà, làm hết lòng, hết dạ, không cần ai biết, đó là vô lượng công đức. Đó là tu đó. Cho nhiều khi mình tu á, là mình cũng không phải là làm gì ghê gớm lắm đâu. Có nhiều khi cái tu của mình nó đơn giản, thật là đơn giản. Giống như là cái chuyện mà quét nhà chẳng cần ai biết, rửa chén không cần ghi danh, không cần ai phải nhớ mình, thí dụ vậy. Làm tất cả việc mà không cần ai biết. Mà thật sự đó là một cái tu, tại vì đa phần ít ai làm được chuyện đó. Mà mình làm được là công đức. Cho nên xả là một pháp tu. Thì bây giờ chữ xả trong từ điển Phật học định nghĩa là gì? Xả là lìa, xả là buông bỏ, xả là không quan tâm. Mà khi người được xả như vậy là có sự bình tĩnh, tại nhờ bình tĩnh mới xả. Coi xả gì chứ, giống như cho chứ, phải lượm lên coi một cái. Hoặc là trước khi cho đó phải coi một cái, coi xong rồi này chắc có lẽ xài để lại. biết rằng chưa xài đâu, nhưng mà rồi cũng lọc lựa, soạn lọc lại, rồi cái nào mà thiệt sự không cho nữa bắt đầu mới xả, rồi còn cái nào được là cất nữa. Thành thử ra coi vậy chứ soạn soạn hồi cũng đầy nữa, có điều là nó gọn hơn chút thôi. Vài bữa nữa cần gì cái lục ra hết, cái tùm lum ra là vài bữa nữa xả tiếp. Thì cái chuyện đời sống hàng ngày của mình nó cũng y chang chuyện tu hành của mình vậy. Có nhiều khi mà buồn khổ rồi mình cũng nói dữ lắm, kỳ này quyết chí tu à. Nhưng mà qua cái cơn đó rồi cái làm sao? Mình trở lại y như cũ. Thì trong từ điển Phật học á, định nghĩa chữ xả là vậy ha. Hôm nay mình nói một chữ xả thôi. Bởi vì cái ngày lễ này á, là người ta nghĩ rằng á, là những người tội nhân trong địa ngục được thả ra khỏi cửa địa ngục. Nhưng mà mình phải hiểu một cách sâu hơn là cửa địa ngục không có ở đâu xa hơn là ngay ở trong lòng của mình. Mà tội nhân cũng không ai khác hơn là ai? Là chính bản thân mình. Là tại vì nếu như mà mình giận một người nào đó đó, thì coi như mình cũng giam cái người đó trong cái ngục của mình, và mình cũng giam mình ở trong đó. Cho nên một khi mình xả được người khác thì mình cũng xả cho chính bản thân mình. Mà ở trong kinh điển đó, Đức Phật dạy đủ kiểu xả hết. Mà có một lần Phật dạy có 4 cách xả. Cái xả thứ nhất á, gọi là tài xả. Tài là gì? Tài là tiền, tài là vật chất. Thật ra thì trong cuộc sống của ta, ai cũng có tiền, nhưng mà nhiều hay ít. Còn nếu mà thật tâm mình mà muốn cho, muốn xả, muốn bố thí á, mình cũng có cho được chứ không phải là không. Nghèo vẫn cho được, giàu cho đã đành, mà người nghèo vẫn cho được. Vì mình có, trong cái tài xả nó có 2 cách. Một là nội tài, 2 là ngoại tài. Ngoại tài là gì? Là tiền, của, cơm, áo, vân vân. Còn nội tài là những cái tâm, những cái tấm lòng của mình. Đó là nội tài. Ví dụ bây giờ mình đi chùa, mình có tiền, mình bỏ tiền vô cúng thùng phước sương. Đó là tài gì? Ngoại tài. Vậy bữa nay mình đi chùa không có cúng, mình vô mình làm công quả. Thấy chùa dơ, quẹt. Thấy cỏ cao không ai cắt, mình đi cắt. Thấy rác không ai đổ, mình đi đổ rác. Cái đó là ngoại xả, ngoại tài. Vì cái đó không có tốn tiền mua. Mà thậm chí mình thấy người ta làm hay người ta cho, mình cho không được, mình làm không được, mà mình tùy hỷ, vui theo cái việc làm của người khác, mình cũng có công đức giống nhau. Vì mình có cái tâm tư xả đó, không có chấp. Chứ không phải nói, ôi, cái anh đó mà làm gì, làm màu. À, người ta làm màu nhưng mà ít ra người ta đổ được bao rác. Còn mình không có làm màu, mình không làm gì hết, mà mình ngồi mình nói không. Thí dụ vậy, mình chỉ trích, không nên. Cái đó là tâm hạn hẹp, không phải là tâm của người xả bỏ. Cho quý vị thấy Phật dạy cái cách tu xả nó rộng nè. Mình xả được bằng vật chất, mình xả được bằng tấm lòng. Thí dụ như bây giờ đó, mình cho người ta một cái món hàng. Nhưng mà nếu mà tâm mình còn dính vô món hàng đó, là mình nhớ nghe, ngày đó tháng đó tôi cho cái anh đó cái đó cái đó, mai mốt mà người đó không nhớ ơn mình là mình giận dữ lắm, mình tức tối lắm. Thì như vậy thì trong khi mình xả mà mình vẫn vướng. Cho mà lòng vẫn vướng, cho được cái của mà lòng chưa có xả. Mà phải xả làm sao mà làm mà không có vướng gì hết. Giống như có một thầy đó, thầy đi ngang cái dòng suối mà gặp một cái cô thiếu nữ mà té xuống sông, sắp chết chìm, mà thầy nhảy xuống sông, thầy ẵm cô gái đó lên. Cứu được cái cô đó rồi thì thầy để cô đó xuống và hai bên chào nhau cảm ơn rồi đi. Tâm thầy rỗng rang vô cùng. Cái ông thầy thứ hai cũng đi chung á, ổng không có ôm cô đó, không có ẵm cô đó, mà ổng đi một đoạn rồi ổng mới nói: tôi bực sư huynh nãy giờ mà tôi không nói. Hỏi vụ gì vậy? Nói tại sư huynh phạm giới, sư huynh dám ẩm cô gái. Thì ông thầy, ông thầy khác ông mới nói: trời sư đệ ơi, tôi đã bỏ cô gái đó từ ở đằng đầu kia rồi mà sao sư đệ còn ẩm cô tới đây? Không, tức là mình không có xả, nghĩa là người kia không ẩm, nhưng mà ở ẩm ở đâu? Ẩm ở trong cái tâm tư của mình. Rồi ông thầy đó, ông đi qua sông, rồi cái cô nọ mới, ai cô cũng lấy 1 đồng hết, mà đặc biệt thầy này cô lấy tới 2 đồng. Rồi ông mới tức, ông nói: tại sao mọi người trả có 1 đồng mà tôi cô lấy 2 đồng? Nói: dạ, 1 đồng qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần thứ hai ông qua đò, ông không thèm nhìn cô này nữa. Thấy không? Thì qua tới bên bờ bên kia, cô nói: dạ, mỗi người trả tôi 1 đồng, riêng ông thầy này trả tôi 3 đồng. Ông tức, ông nói: kỳ này tôi đâu có nhìn cô. Nói: dạ đúng, thầy không nhìn con trực tiếp mà thầy nhìn con xuống nước. Tức là bóng dáng của con dưới nước, thầy nhìn con gián tiếp qua cái dòng nước. Lần thứ nữa, cô này kỳ này ông chạc cô này 5 đồng. À, ông này chạc 5 đồng. Ông tức hỏi: tôi đâu có nhìn, kỳ này tôi nhắm mắt đàng hoàng. Nói: dạ, thầy không nhìn con bằng ánh mắt, thầy không nhìn con qua nước, mà thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Tưởng tượng tới con thì nó nguy hiểm hơn. À, thành thử ra có những cái mình nghĩ là ở ngoài mình xả, mà trong tâm tư mình chưa xả. Vậy thì bây giờ thứ nhất là mình xả tài. Phật dạy mình tu xả đó. Nói như vậy không có nghĩa là đem về có gì tuôn ra xả hết nha. Không phải. Mình xả là mình phải biết lượng, nhưng mà phải tập có cái tâm xả, dù chỉ 1 đồng 1 cắt. Cho nên ở đây là Pháp Hòa là khuyến khích các em mỗi đứa nuôi con heo là vậy. Rồi có 5 sen cũng được, 10 sen cũng được. Mà quý vị để ý đi, có nhiều em á, là nó đem lên đây nó được 30 đồng. Chứ bình thường mà nó không gom như vậy làm sao nó có được 30? Nó thấy 5 sen thường quá nó vất, 2 sen thường quá nó vất. Mà cứ gom vô như vậy riết cái nó có, rồi nó đem cái đó nó cho người khác. Đó là tài xả. Mình tập cho nó có cái tâm biết thương người. Mà con nít ở đây là nó quá sung sướng. Cho nên mình phải tập. Khi mình có của, mình phải nhớ. Hồi đó Pháp Hòa mới qua Canada đó, mỗi lần mà lên ăn cơm thì Pháp Hòa lại nhớ cái những cái bữa cơm nghèo ở Việt Nam. Và lúc đó mình mới có 10 mấy tuổi, mình cũng biết làm thơ. Pháp Hòa viết mấy câu để Pháp Hòa nhớ coi nó đủ không. Mà đại khái cái câu, mấy câu đầu như thế này: bữa ăn no đủ thế này, biết người ở lại hôm nay thế nào. Hồi nhỏ mà làm thơ vậy đó, mình thấy mình nhìn cái bữa cơm của mình nó no đủ thì mình lại nhớ tới những cái người ở Việt Nam mà năm 85, 86 là chưa có gì hết, không phải như bây giờ đâu. Nhìn xem đất rộng trời cao, càng thương cái gì cá chậu trong lòng gì đó, đại khái vậy. Mình nghĩ mình về như con chim được sổ lòng, còn những người còn lại giống như con chim trong lòng, không biết bữa nay no đủ thế nào. Thì Phật dạy là cái xả của mình là thứ nhất là mình có tài xả. Cho nên thưa đại chúng, là quý vị nào đi chùa là cần phải đi, mà cũng đừng nghĩ rằng bữa nào có tiền mới đi chùa. Đừng nghĩ vậy. Bây giờ thí dụ bây giờ người ta cúng dường, mình không có cúng cũng không sao. Cái quan trọng là cái tâm của mình tùy hỷ. Và nếu mà người ta lại ta gõ cửa mình, ta nói bữa nay tôi muốn xin tiền để cất chùa, đúc tượng gì đó, mà mình không có, thì mình nói dạ để khi khác, bữa nay không có chuẩn bị, không có sao hết. Không có, đừng có phiền não. Mình đã không cho rồi, mình còn thốt lên câu nói đi chùa cái bị kêu gọi, thì nó uổng đi. Nó cũng có một cách khác mình nói, nhưng mà nói để đừng có tạo thêm cái nghiệp ở cái nơi miệng của mình. Cho nên mình để ý là có thể những cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, cái thân nghiệp của mình nó chỉ xê xích một chút mà nó có thể tạo tác được. đó là tài xã. Cái thứ hai đó là pháp xã. Hồi nãy tài xã rồi, bây giờ pháp xã. Pháp xã là gì? Tức là những cái giáo pháp mà chúng ta biết được, chúng ta không có ôm giữ cho mình mà chúng ta phải chia sẻ. Cho nên thí dụ như người ta mà thuyết pháp giảng kinh là một hình thức pháp xã. Mình có một cuốn băng hay, một cái CD hay, mình nghe xong rồi mình khuyến khích người khác nghe, pháp xã. Ở đây có nhiều Phật tử cũng dễ thương lắm, nghe cuốn băng nào hay cái đem lên cái dĩa đó, rồi mua thêm 100 cái dĩa nữa gửi, nó còn nhờ thầy nhờ cô Phật tử nào đó in ra rồi cho giùm. Mà bây giờ ở các nơi người ta có khả năng là người ta phát tâm như vậy. Ngày hôm qua Pháp Hòa mới nói chuyện với một đạo hữu ở bên Hawaii. Đạo hữu mới nói là bây giờ là con xin thầy, tụi con bên này băng của thầy mới có tới 2005, 7, 8, 9, 10 không có, nhờ thầy gửi qua và bên này sẽ phát hành coi như rộng ở bên Hawaii cũng như các tiểu bang ở Mỹ, mà không phải một nơi mà nhiều nơi như vậy. Cho bây giờ ai mà gửi thư, gửi email về chùa mà xin CD đó là Pháp Hòa coi coi địa chỉ. Mà nếu địa chỉ đó mình có chi nhánh ở bên đó, cái mình forward cái email đó qua nhờ chi nhánh đó lo. Chứ không thôi là tháng nào mình cũng mấy trăm đồng tiền gửi CD. Mà cho dù là gửi mail như vậy mà có những nơi chưa có chi nhánh thì mình vẫn phải gửi. Và có nhiều đêm là phải gói CD tới 2-3 giờ sáng, lâu lâu dồn mấy chục gói như vậy đi gửi. Đó là mình pháp xã. Mình đọc kinh, đọc sách, thấy có chỗ nào hay mình có thể chia sẻ. Cho nên thường thường trong những quyển kinh người ta ghi một câu ở đằng sau: kinh sách đọc xong xin chia sẻ với người khác. Cái đó chỗ nào mình đọc xong mình thấy hay mình chia sẻ. Có nhiều khi mình đọc xong rồi, thậm chí cuốn nào cũng muốn, cũng thích hết á, nhưng mà đem về là chưa bao giờ mở ra coi cái mục lục nữa, chứ đừng nói là coi cái nội dung. Nhiều khi cái mục lục còn không biết cuốn đó là gì nữa, nhưng mà thấy người ta có, mình cũng muốn có một cuốn vậy để chơi cho vui vậy. Cho nên là mình phải có cái tấm lòng pháp xã đó, mình muốn chia sẻ cho mọi người. Cái thứ ba là gì? Cái thứ ba gọi là vô úy xã. Vô úy xã tức là mình cho người khác một cái sự không có sợ sệt, không có sợ hãi. Ví dụ như bây giờ cái người đó người ta sợ già, mình cũng có kiếm cách làm sao mình nói để người ta không có sợ. Tại vì sợ cũng không được, mà sợ nhiều khi nó già hơn, nó già mau hơn. Tại vì già là một sự thật, mà sợ già do cái sợ đó là mình buồn rầu già hơn. Cho nên người nào mà lỡ bệnh á thì cái cơn sợ bệnh nó phải bớt. Như có một người đó mất ngủ, mà đêm nào cũng bị mất ngủ. Và Pháp Hòa hỏi là bây giờ làm sao mà có cái rồi ban đêm nghĩ cái gì, thì cô nói là đêm nào cô cũng sợ mất ngủ. Đã mất ngủ là một cái khổ rồi, mà sợ mất ngủ thì nó làm cho cái mất ngủ nó nhiều hơn. Cho nên là cô hỏi có cách nào làm cho cô ngủ dễ không. Pháp Hòa mới nói Pháp Hòa thì thiếu ngủ. Mình muốn ngủ mà không có đủ giờ để mình ngủ, không có giờ để ngủ, mình là thiếu ngủ. Nhưng mà cái sợ mất ngủ đó nó làm cho mình mất ngủ. Cho nên ví dụ như cái người nào mà có bệnh á thì mình biết là bệnh rồi, thì bây giờ mình phải an lòng là mình đã tìm ra bệnh và bác sĩ tìm cách chữa cho mình. Mình sợ bệnh thì cái bệnh nó càng lớn hơn và cái chữa bệnh nó khó hơn. Cái cuối cùng là cái quan trọng là phiền não xả. Phiền não là sao? Cái gì mà nó làm bận rộn trong cái lòng, cái tâm mình là kêu phiền não gì đó. Thậm chí không ai chọc giận mình hết á, mà không phải là chuyện đó của mình, chuyện người ta, mình tức giùm cái mình cũng phiền não nữa. Chữ phiền là vậy đó. Phiền là nó tiếng Anh nó dịch là nó bother cái mind của mình. Mình nói ví dụ đi. Thí dụ như bây giờ đó ha, mình ăn cái món gỏi cuốn là phải chấm tương, mà mình thấy cái người đó mà đem đi chấm chao cái mình cũng bực nữa. Cái chuyện người ta ăn mà không có mắc mớ tới mình, nhưng mà mình cũng thấy người ta ăn mà mình nghĩ là cái món đó phải chấm với cái tương đó, mà chấm cái tương khác cái mình cũng phiền não nữa. Cho nên cái phiền não nó dễ lắm. Quý vị đừng nghĩ là khi nào mà nổi đùng đùng lên mới kêu phiền não. Không có đâu. Hễ cái gì mà nó làm cho cái tâm tư của mình nó bất an, nó không yên, nó xáo trộn thì cái đó kêu là phiền não. Cho nên người ta định nghĩa đơn giản là phiền là buồn, não là rầu, buồn rầu kêu phiền não. Và cái người mà phiền não là nó dễ lắm, nhiều thứ lắm. Thí dụ như mình lấy lên ngồi thiền, mà thiền là tịnh chứ gì, mà lên ngồi rồi cái hí mắt thấy người kia ngồi cong lưng cái bực, mấy người đó ngồi không đúng. Tức là nó nhiều thứ lắm. Đã muốn ngồi thiền mà ngồi là phải yên, mà ngồi không yên còn hí mắt nhìn, cho nên làm cho mình phiền não. Mình nói ví dụ vậy. Rồi ví dụ như giờ trời nóng chang chang vậy đó, cái mình thấy người kia mặc cao lạnh cái mình cũng phiền não. Mà mình đâu phải người đó. Trời nóng nhưng mà tại ta bệnh ta mà áo lạnh. Tự nhiên trời mình thì nóng mà thấy người mặc áo lạnh cái mình cũng phiền. Cái này Pháp Hòa nói Pháp Hòa đó nghe. Là tại vì có nhiều bữa Pháp Hòa thấy trời nóng gần chết vậy, và thấy mấy chú mặc cao len. Hòa nói trời ơi có khùng không. Là Pháp Hòa nói kinh nghiệm bản thân đó. Là khi mình nói xong mấy chú cái mình thấy tức cười. Mình không phải người đó mà mình cứ nghĩ là mình đang nóng, mình bắt cái người đó phải mặc cái áo mỏng cho nó mát giống như mình vậy. Thì mấy chú mới nói dạ con lạnh. Rồi thì mình nghe cái câu đó cái xong thì nó giống như cái tiếng chuông nó tỉnh thức mình vậy. À như vậy là nãy giờ mình đang phiền não. Tức là người ta lạnh ta máu lên mắc mớ tới mình. Thật sự ra ai mà chẳng biết dầu nó hôi, mà tại ta nhức quá người ta phải soi dầu. Cái mình gần nó cái bà này, cái ông này soi dầu hôi rình. Ví dụ vậy đó. Cho nên quý vị đừng nghĩ là khi nào mình nổi đùng đùng lên mới là phiền não. Không có. Những cái chuyện lặt vặt vậy đó, là mình kiểm đi một ngày là mình lặt vặt như vậy mấy lần. Vì cho nên đó, cái phiền não lúc chút đó nó trở thành ra một cái thói quen, mà cái thói quen là thành ra một cái tập khí. Mà một cái tập khí nó rồi nó trở thành ra một cái con người hay dễ câu mâu và dễ giận. Và riết cái số phận của mình bị cái gì quý vị biết không? Bị người ta xa lánh. Người ta sợ là tại vì gặp mình là mình hay dễ trách móc, cho nên riết là thôi ta gọi nói một câu, ta dùng tiếng Hán, ta gọi là kính nhi viễn chi. Kính nhi viễn chi là kính, nhưng mà tốt nhất là ở xa. Đừng ở gần, ta ở gần dễ trúng đạn. Thấy không? Thì cái số phận của mình là sao? Lẻ loi, cô độc, cô đơn, tối mình cô liêu. Liêu là phòng á. Thấy không? Cho nên riết rồi cái mình đi tới đâu cái mình riêng một góc trời. Rồi lâu ngày cái nó cứ ôm ấp hết chuyện này tới chuyện kia, cái nỗi lòng biết tỏ cùng ai. Thấy không? Là bởi vì mình rồi cái cuối cùng không biết tỏ cùng ai, cái bắt đầu mình phải gì tìm bạn bốn phương. Thế mình phải đăng nhờ giải tỏa. Rồi mình gửi thư lên gỡ rối tơ lòng.